Vợ của tôi sẽ làm chứng lại những điều mà em đã kinh nghiệm được khi thờ phượng Chúa. Lý do tôi muốn vợ tôi làm chứng đó là vì vợ tôi có một đời sống thờ phượng rất là đặc biệt. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì vợ tôi thờ phượng Chúa có thể nói là từ sáng cho tới tối khuya. Và mỗi ngày thì dành một giờ đặc biệt để thờ phượng Chúa, nhưng mà trong suốt ngày thì miệng lúc nào cũng ca ngợi Chúa, miệng lúc nào cũng nghe lời của Chúa cả. Ngay cả khi làm thì vẫn nghe lời của Chúa, vẫn hát những bài thánh ca và hát từ sáng cho tới tối luôn. Và khi vợ tôi thờ phượng Chúa như vậy thì kinh nghiệm được rất là nhiều điều, và tôi muốn vợ tôi sẽ chia sẻ lại. I just want my wife to share with you about the worship. The reason because he worshiped, I can say, from the morning until night. He worshiped all the day. And even when she is working, she still worships God. Just listen to the hymns, listen to the sermons, listen to the word of God, that's all, for the whole day. And I know that God has done a lot of great things in my wife, and I want her to share with all of you now. And so please put on the headphone so you can understand it. And right after that, I will share my sermon. And I believe that this message will encourage you a lot when we come and worship God.
Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh và cảm ơn Chúa rất là nhiều buổi sáng hôm nay Chúa cho tôi được đến đây để có cơ hội làm chứng lại những điều lớn lao mà Chúa đã làm trong đời sống của tôi trong những ngày qua. Trong lần làm chứng vừa rồi thì tôi có nói rằng là sau khi tôi được Chúa nhắc nhở trong một bài giảng về sự thờ, và tôi đã kết ước với Chúa rằng: Chúa ơi, mỗi buổi sáng con sẽ để một tiếng đồng hồ từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi để con thờ phượng Chúa. Và thời gian này là thời gian con muốn được ở riêng với Chúa. Và tôi đã bắt đầu thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, chúc tụng danh của Chúa, và bày tỏ tấm lòng khao khát rằng tôi muốn được gặp Chúa, tôi muốn được nghe tiếng của Chúa, tôi muốn được Chúa đụng chạm, Chúa thông viếng tâm linh của tôi. Và tôi khao khát được dầm thấm trong cái sự hiện diện của Chúa. Và trong thời gian này thì tôi không có cầu xin với Chúa bất cứ một nhu cầu nào của tôi hết. Và tôi quyết định thờ phượng Chúa ở trong chiếc xe của tôi, vì tôi muốn cắt đứt với tất cả những cái sự quan tâm nào xung quanh tôi. Và mỗi buổi sáng khi mà tôi đưa cháu Christina ra xe bus, và rồi tôi chạy xe thẳng đến ở một cái đầu ngõ nhà tôi, thì có một cái parking lot rất là lớn, và tôi đậu xe ở tại đó và bắt đầu thờ phượng Chúa. Và tôi đã trung tín làm điều đó kể từ ngày mà tôi kết ước với Chúa cho đến ngày hôm nay. Và tôi không thể nào nói hết tất cả những sự ngọt ngào mà tôi kinh nghiệm được khi mà tôi thờ phượng Chúa. Và cái sự thờ phượng này cũng ảnh hưởng đến Christina, là con gái của tôi. Và gần đây một điều rất là lạ lùng, cháu bắt đầu ham thích tập đàn và bắt đầu đàn được một số bài thờ phượng. Và mỗi ngày thì cháu đều đàn và cho tôi hát thờ phượng Chúa mỗi khi đi học về. Và có những buổi mà tôi thấy cháu rất là mệt sau giờ học, từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 5 giờ chiều về chưa ăn uống gì hết. Và tôi nói cho Christina rằng: Christina ơi, con đàn đi, mẹ với con thờ phượng Chúa. Thì cháu bước vào và ngồi đàn. Và những buổi tối gia đình lễ bái thì Christina cũng đã bắt đầu đàn để cả gia đình được thờ phượng Chúa. Đó là điều mà tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Đó là lòng khao khát của tôi, và Chúa đã nghe và nhận lời cầu xin của tôi. Và sáng ngày 13 tháng 3, khi tôi bắt đầu thờ phượng Chúa ở trong xe, thì khi tôi mới bắt đầu nhắm mắt lại để thờ phượng Chúa, thì tôi nhìn thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng. Tôi nhìn thấy một cái bãi cỏ xanh, và kế bên nó có một cái dòng nước rất là trong. Và ở bên tay trái của tôi thì tôi thấy Chúa đang ngồi đó mặc áo trắng, và tay cầm một cái cây gậy giống y như một người cha. gần cái dầu nướng có một con chim. Và lúc đó thì trong tâm linh của tôi nghe một cái tiếng nói rất là rõ ràng, và Chúa nói với tôi rằng con chim đó chính là con. Và Chúa đang chăm sóc cuộc đời của tôi như vậy đó. Và tôi chỉ ngồi khóc ở trong xe, và tôi cảm ơn Chúa vì tôi thấy Chúa yêu thương tôi nhiều quá. Ngài luôn dõi theo cuộc đời của tôi và chăm sóc tôi từng giờ, từng phút, từng giây. Và cái hình ảnh đó thì nó không có dừng lại ở trong cái giờ thờ phượng của tôi. Và khi tôi lái xe về nhà thì suốt cả ngày hôm đó cái hình ảnh bãi cỏ xanh, Chúa và con chiên dầu nước trong cái hiện suốt ở trong tâm linh của tôi. Và tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Rồi tiếp tục sáng hôm sau, ngày 14 tháng 3, tôi dậy. Mỗi buổi sáng thì tôi hâm hở và tôi trông chờ cái giờ mà tôi đến với Chúa giống như có một cuộc hẹn vậy. Tôi bước vào xe và tôi bắt đầu: Chúa ơi, con đến đây nè Chúa. Và rồi tôi nhắm mắt lại và tôi bắt đầu thờ phượng Chúa. Thì càng đến lúc mà tôi đang thờ phượng thì tôi nghe một tiếng nói rất là rõ trong tâm linh của tôi rằng: này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Và cái câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm của tôi: này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Và rồi trong suốt buổi thờ phượng, tâm trí tôi cứ nghe văng vẳng cái câu nói đó của Chúa. Và về đến nhà, cả ngày hôm đó câu đó nó cũng ở trong tâm trí của tôi. Và lòng của tôi cảm nhận rằng cứ sắp làm một việc gì đó cho đời của tôi mà tôi không biết được. Và rồi tôi đã tìm được câu kinh thánh đó, được chép trong Ê-sai đoạn 43 câu 19: này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ xảy ra ngay. Và mỗi ngày tôi thấy đời sống của tôi càng gần với Chúa hơn. Tôi khao khát làm đầy lòng của tôi bằng lời của Chúa. Tôi khao khát làm đầy môi miệng của tôi bằng sự ngợi ca Chúa. Tôi tận dụng mọi cơ hội có thể được, mọi nơi, mọi lúc, mọi khi để thờ phượng Chúa. Lúc làm việc, lúc nấu ăn, lúc dọn dẹp, lúc lái xe, nhưng mà tôi không ngừng để thờ phượng Chúa. Và rồi một điều rất là đặc biệt đã xảy đến đêm 21 tháng 3. Và lúc đó cũng rất là khuya, chắc cũng khoảng 1 giờ sáng. Khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ con đi ngủ, và nếu có điều gì Chúa muốn dạy dỗ, Chúa muốn nhắc nhở, Chúa muốn bày tỏ cho con, thì con xin Chúa dùng giấc mơ hay dùng một cái khải thị gì đó để bày tỏ cho con biết. Và sau khi nói xong thì tôi nằm xuống và tôi ngủ. Và tôi cũng không biết là tôi ngủ được bao lâu. Thì lúc đó trong tâm linh của tôi nó tỉnh lắm luôn. Và tôi nghe một cái tiếng rất là rõ ràng. Và Chúa đến và nói với tôi rằng: con, hãy nói với tôi tớ ta, nhắc dở dân sự ăn năn trước khi bước vào sự thờ phượng. Và rồi lúc đó thì trong tâm linh của tôi thấy một cái hàng chữ, chữ in cao cỡ này và rất sáng rực luôn. Cái chữ ăn năn chậu bằng đồng, ăn năn chậu bằng đồng. Và lúc đó tôi bàng hoàng, và cái dòng chữ nó cứ chạy liên tục ở trong tâm linh của tôi, và tiếng nói cứ lặp đi lặp lại: con, hãy nói với tôi tớ ta, nhắc nhở dân sự ăn năn trước khi bước vào sự thờ phượng. Và lúc đó thì trong thể xác tôi rất là mệt và buồn ngủ, nhưng mà tôi cố gắng nhắm mắt lại ngủ nhưng mà không ngủ được nữa. Và trong tâm linh của tôi, và tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con hứa với Ngài, sáng mai thức dậy con sẽ nói với tôi tớ Chúa, bây giờ con xin Chúa cho con ngủ. Khi tâm linh của tôi vừa nói dứt câu đó thì cái tiếng nói đó tôi không còn nghe nữa, và ngay lập tức cái dòng chữ đó biến mất liền. Và tôi ngủ một giấc rất là ngon tới sáng. Và tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chậu bằng đồng là một biểu tượng cho lời của Chúa. Đây là một trong hai vật dụng mà được đặt ở trong hành lang của đền tạm. Chậu bằng đồng như lời của Chúa để soi sáng mỗi cuộc đời của chúng ta. Để qua cái chậu bằng đồng này, qua lời của Chúa thì chúng ta biết những cái lỗi lầm của chúng ta, và Chúa chúng ta ăn năn những điều đó trước mặt Chúa khi bước vào sự thờ phượng. Và tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều về những điều lớn lao mà Chúa đã làm trên đời sống của tôi, cũng như qua điều đó nhắc nhở hết thảy mỗi một chúng ta cần bước vào sự ăn năn trước khi thờ phượng Chúa. Và tôi lòng tôi ao ước rằng qua bài làm chứng buổi sáng hôm nay sẽ khích lệ đời sống thờ phượng của hết thảy ông bà anh chị em. Và Chúa có một cái lời hứa cho mỗi chúng ta ở trong Jeremy đoạn 29 câu 13 rằng: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa về lời làm chứng của cô Vân. Và tôi tin chắc chắn một điều rằng mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó. Và kinh nghiệm những điều lớn hơn khi chúng ta thờ phượng Chúa. Và bài chia sẻ hôm nay đó là kinh nghiệm sự thờ phượng thật. Kinh nghiệm sự thờ phượng thật. Và cảm ơn Chúa về lời làm chứng của vợ tôi và những gì mà Vân đã kinh nghiệm. Và đặc biệt cảm ơn Chúa về điều Chúa nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em. Hai chữ quan trọng đó là ăn. Và hai chữ này sẽ đi suốt cuộc đời của chúng ta. Và đặc biệt trước khi chúng ta ra mắt Chúa và trước khi chúng ta thờ phượng Ngài. Và để sự thờ phượng đẹp lòng Chúa và được Chúa vui nhận, mỗi chúng ta cần phải có một tấm lòng trong sạch và thánh khiết. Và chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này trong phần sau. Và bây giờ chúng ta cùng ôn lại vài điểm rất quan trọng về sự thờ phượng. Và sau đó sẽ đến bài giảng hôm nay, đó là kinh nghiệm sự thờ phượng thật. Và đầu tiên đó là thế nào là sự thờ phượng. Và tôi đã trình bày trong bài giảng tuần rồi, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn để chúng ta hiểu rõ hơn. Tôi chỉ trình bày hai điểm thôi. Điểm thứ nhất, thờ phượng là một hành động vâng lời Chúa. Và trong Samuel nhất đoạn 15, Chúa bảo vua Saul là khi đánh bại dân Amalek thì phải giết sạch chiên, bò, lừa, lạc đà, và không được để cho một con thú nào sống sót cả. Thế nhưng Saul đã làm gì? Chúng ta hãy lắng nghe điều mà Saul đã trả lời với tiên tri Samuel trong câu 13. Thưa ông, tôi đã thi hành đúng mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Tôi đã giết sạch hết tất cả những con thú. Và ngay lúc đó Samuel hỏi Saul thế này: vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai tôi cùng tiếng bò rống mà tôi nghe kia là gì vậy? Tiếng chiên kêu, tiếng bò rống đó là gì vậy? Và vua Saul trả lời như thế này: tôi và dân sự quyết định tha những con tốt nhất trong đàn chiên và bò để làm sinh tế dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông, và số còn lại thì chúng tôi giết hết. Và khi trả lời như vậy thì Saul tưởng rằng Chúa sẽ rất vui, phải không? Chúa sẽ rất vui. Chúa bảo giết hết tất cả những con thú, nhưng mà tôi chỉ giết những con nào xấu xí, những con nào ốm o gầy mòn, những con không có giá trị. Nhưng mà tôi giữ lại hết những con mập béo tốt tươi. Và thưa ông biết tôi giữ những con này lại để làm gì không? Để làm của tế lễ dâng lên cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đó. Và hãy lắng nghe điều Samuel đã trả lời cho Saul trong câu 22. Samuel nói: Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Samuel nói rằng dầu cho vua có thực hiện đầy đủ các nghi lễ thờ phượng, dâng cho Chúa những con chiên, những con bò mập béo tốt tươi nhưng không vâng lời Chúa, hay là chỉ vâng lời một phần, vâng lời nửa vời, vâng lời không hết lòng, thì sự thờ phượng của vua là vô ích, sự thờ phượng của vua là trống rỗng. Chúa không đẹp lòng và Chúa không thể chấp nhận sự thờ phượng của vua được. Và đối với Chúa, sự thờ phượng đẹp lòng Ngài là vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, vâng lời Chúa một cách trọn vẹn. Và tất cả những gì mà Chúa bảo phải cẩn thận làm theo, không được thiếu một chi tiết nào, không được bỏ bớt một chi tiết nào. Vì vậy, khi ở tại nhà hay tại nhà thờ, nếu chúng ta ca ngợi rằng Chúa ơi, con yêu Chúa lắm, Chúa ơi, con muốn thờ phượng Ngài, Chúa ơi, con muốn vâng lời Chúa, nhưng trong đời sống mỗi ngày, chúng ta lại không vâng lời Chúa, không làm theo lời của Ngài, thì thưa quý bạn trẻ, Chúa sẽ quở trách chúng ta như Chúa đã quở trách vua Saul năm xưa. Và chưa ngưng tại đó, chúng ta lưu ý câu kế tiếp là câu 23. Đó là điều Chúa phán về Saul: người thờ phượng Chúa nhưng không vâng lời Ngài, người dâng cho Chúa những con chiên, những con bò mập béo tốt tươi nhưng không vâng lời Chúa, thì điều gì xảy ra? Chúng ta cùng xem câu 23. Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lại hình tượng. Sự phản nghịch và ương ngạnh là gì? Không vâng lời. Và sau đây nói tiếp: vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa. Và Chúa khẳng định tội không vâng lời Chúa, hay là vâng lời một phần, vâng lời nửa vời, vâng lời không hết lòng, thì xấu xa và gớm ghiếc như là gì? Như là tà thuật và thờ lại hình tượng. Và vì Saul không vâng lời Chúa, thì Chúa đã làm gì? Chúa quyết định từ bỏ ông và không cho ông làm vua nữa. Chúa lấy nước Israel lại và trao cho một người, và người đó có tấm lòng vâng lời Chúa, đó là ai vậy? Vua David. Và qua câu chuyện này đã giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự thờ phượng. Một người thờ phượng thật là một người vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, vâng lời Chúa trọn vẹn. Một người thờ phượng thật là người nghe và làm theo tất cả những gì Chúa dạy bảo trong Kinh Thánh. Và bây giờ đến câu hỏi của tôi và quý bạn chị em. Đó là tôi và quý bạn chị em có vâng lời Chúa không? Có nghe và làm theo lời Chúa không? Và nếu câu trả lời là không, tức là không vâng lời, hay là chỉ vâng lời một phần, vâng lời nửa vời, thì dầu cho chúng ta có làm gì cho Chúa, tôi muốn nói rằng dầu cho chúng ta có đứng đây để hướng dẫn chương trình thờ phượng, và dầu cho chúng ta kêu gọi thờ phượng mạnh mẽ, dầu cho chúng ta hát mạnh mẽ, dầu cho chúng ta giơ hai tay lên trời, dầu cho chúng ta quỳ gối xuống và khóc, thì người đó vẫn không phải là người thờ phượng thật. Người thờ phượng thật là người nghe và làm theo lời Chúa. Người thờ phượng thật là người vâng lời Chúa. Và trong Thi Thiên 119 câu 60, David ông nói như thế này: con nhanh chóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn của Chúa. Và một người nhanh chóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn của Chúa, thưa quý bạn trẻ, đó là người thờ phượng thật. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai. Thờ phượng thật là một nếp sống, một lối sống thánh khiết đẹp lòng Chúa. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa trong Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói gì? Ấy là sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Chúa. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và nói đến sự thờ phượng thật, phải nói đến Roma đoạn 12 từ câu 1 đến câu 2. Vì sao vậy? Đây là hai câu kinh thánh định nghĩa hết sức rõ ràng về sự thờ phượng thật. Thứ nhất là gì? Sự thờ phượng thật là một nếp sống, một lối sống nhất quyết, không làm theo đời này, không bắt chước đời này. Đó là điểm đầu tiên. Và câu hỏi rằng vậy tôi và quý ông bà anh chị em đã có sự thờ phượng thật trong đời sống của mình chưa? Và câu kinh thánh này chính là cái gương để giúp cho chúng ta hiểu rõ sự thờ phượng thật đẹp lòng Chúa là như thế nào. Tôi và quý ông bà anh chị em có bắt chước, có làm theo những điều của đời này hay không? Và nếu có, thì dầu cho chúng ta có làm bất cứ điều gì ở tại đây hay là ở trong hội thánh này, thì đó không phải là sự thờ phượng thật. Và điểm thứ hai, sự thờ phượng thật là một nếp sống, là một lối sống thánh khiết đẹp lòng Chúa, luôn luôn dầu ở tại nhà thờ hay là ở ngoài nhà thờ. Và ở tại nhà thờ thế nào thì ở tại nhà như vậy, ở tại chỗ làm cũng như vậy. Và nếu tại nhà thờ là một con người khác, khi bước vào nhà thờ thì khoác lên một chiếc áo hiền lành, nhu mì, khiêm nhường, hạ mình hòa nhã. Nhưng tại nhà và tại chỗ làm là một con người hoàn toàn khác, nóng tính, la mắng, chửi rủa, hà hích. Thì tôi muốn thưa rằng, thì dầu cho người đó có giữ chức vụ gì trong hội thánh, dầu cho người đó có là mục sư quản gì, có làm gì cho Chúa đi chăng nữa, dựa trên lời của Chúa, người đó không phải là người thờ phượng thật. Bây giờ tóm lại, xin nhớ hai điều sau về sự thờ phượng thật. Thứ nhất, sự thờ phượng thật là gì? Là một hành động vâng lời Chúa. Chúng ta nhớ đến tấm gương của An quả. Dầu điều Chúa bảo đối với chúng ta không thể làm được, nhưng mà ông là con người thờ phượng thật, ông đã làm gì? Vâng lời một cách tuyệt đối. Và điểm thứ hai, sự thờ phượng thật là một nếp sống, một lối sống thánh khiết đẹp lòng Chúa ở tại nhà thờ, và cũng giống như vậy ở tại nhà riêng hay là ở tại chỗ làm. Bây giờ chúng ta bước đến phần thứ hai, làm thế nào kinh nghiệm sự thờ phượng thật. Vì hôm nay vợ tôi đã làm chứng, cho nên tôi chỉ chia sẻ ngắn một điểm thôi, đó là ăn ngay. Ăn và sáng thứ tư ngày 22 tháng 3, tức là trong tuần vừa qua, tôi bắt đầu hát những bài thánh ca để thờ phượng Chúa, nhưng không được. Tôi muốn thưa với quý bạn chị em rằng không được. Tôi cảm thấy lòng trống rỗng và nhạt nhẽo, và ngay lập tức trong tâm linh của tôi, Chúa nhắc tôi một điều rằng con phải ăn năn trước đã. Và vâng lời Chúa, tôi đã cầu nguyện và xưng ra hết những vi phạm của mình. Và sau khi tôi ăn năn, lòng tràn ngập bình an, và tôi bắt đầu thờ phượng Chúa một cách ngọt ngào phức. Và sau khi xong, tôi xuống dưới nhà gặp vợ tôi, thì vợ tôi nói ngay: anh ơi, tối hôm qua Chúa cho em nhìn thấy một điều rất lạ. Đó là trước khi ngủ khoảng 1 giờ sáng, em cầu nguyện với Chúa là nếu Chúa có điều gì muốn bày tỏ, muốn dạy dỗ, muốn nhắc nhở con, và xin Chúa dùng giấc mơ hay là khải tượng để phán dạy con trong giấc ngủ. Và vợ tôi thuật lại rằng sau đó em nằm ngủ, và đang khi ngủ thì em nghe một tiếng phán rất rõ ràng trong tâm linh của mình rằng: hãy nói với tôi tớ ta, nhắc nhở dân sự phải ăn năn trước khi thờ phượng. Và ngay lúc đó thì vợ tôi nói rằng em nhìn thấy một dòng chữ hết sức rõ ràng, đó là ăn năn rồi chậu bằng đầu. Ăn năn chậu bằng đầu. Và tôi muốn dừng ở tại đây để giải thích về chậu bằng đầu. Chậu bằng đầu là một cái thùng lớn bằng đầu, chứa nước, dùng cho các thầy tế lễ rửa tay chân trước khi bước vào hội mạc, trước khi dâng của lễ trên bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Họ phải đến cái chậu bằng đồng rửa tay chân của mình. Xuất Ê-díp Ký đoạn 30 câu 21 ghi lại thế này: họ, tức những thầy tế lễ, phải rửa tay chân, nếu không họ sẽ chết. Nếu không họ sẽ chết. Và đó là gì? Đó là hình ảnh về sự thanh tẩy tấm lòng trước khi bước vào sự thờ phượng Chúa. Và chúng ta biết rằng chậu bằng đồng được đặt tại hành lang đền thờ tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho lời của Chúa. Và khi dân sự bước vào hành lang thì Chúa muốn họ phải soi mình trong lời của Chúa. Chúa muốn họ phải soi mình trong lời của Chúa, và bởi lời của Chúa thì họ nhận thấy được những tội lỗi, những sự thiếu sót, những sự bất toàn trong đời sống của họ. Họ ăn năn với Chúa, họ xưng ra tất cả những tội lỗi và họ quyết định từ bỏ những tội lỗi đó. Và bây giờ thì họ mới có thể bước vào nơi thánh và nơi chí thánh, bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Và nếu họ nói không, tôi không ăn năn, tôi vẫn sống đời sống cũ, tôi nhất quyết không ăn năn, thì họ vẫn đứng ở tại đó. Họ không thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Và tôi tiếp tục câu chuyện. Như điều vợ tôi thuật lại là đang khi ngủ, em nghe một tiếng nói rất rõ là hãy nói với tôi tớ ta, nói cho dân sự, nhắc nhở cho dân sự phải ăn năn trước khi thờ phượng. Và cái dòng chữ rất rõ là ăn năn chậu bằng đồng. Và tiếng nói đó cũng như cái dòng chữ đó hiện lên liền. Và rồi thì vợ tôi nói rằng thể xác của em rất mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng mà dòng chữ và tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại liên tục không ngưng nghỉ, đến nỗi em không thể ngủ được. Và rồi thì em đã nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con hứa rằng sáng mai con sẽ nói lại với tôi tớ của Chúa. Và xin Chúa cho cái tiếng nói này cũng như là cái dòng chữ này nó ngưng lại để con có thể ngủ. Và vợ tôi nói rằng ngay sau khi cầu nguyện xong thì cái dòng chữ và tiếng nói đó biến mất. Và rồi vợ tôi có thể ngủ một giấc rất ngon cho đến sáng. Và khi nghe đến đây thì tôi nói ngay với vợ tôi rằng: sáng nay Chúa cũng nhắc anh giống y chang như vậy. Sáng nay Chúa cũng nhắc anh phải ăn năn trước khi thờ phượng nhà. Và tôi muốn thưa với quý bạn chị em rằng tôi cảm ơn Chúa về tình yêu, về lòng nhân từ, thương xót của Chúa thật lớn lao trên tôi, trên quý bạn chị em và trên hội thánh của Ngài. Vì tội lỗi làm cho chúng ta bị ngăn cách với Chúa và với anh em của mình. Tội lỗi ngăn trở chúng ta thờ phượng Ngài, và tội lỗi ngăn trở sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23-24. Đây là câu kinh thánh mà tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều thuộc nạp lòng. Chúa nói như thế này: khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ, nghĩa rằng khi con đến nhà thờ ngày hôm nay đó, mà con chợt nhớ rằng người anh em của mình đang có điều gì nghịch với mình. Người anh em của mình ở đây là ai vậy, thưa quý mạng chứ? Có thể là những người anh, người em, người chị trong Chúa, nhưng mà tôi muốn nói rằng gần hơn hết là anh. Vợ, là chồng, là cha mẹ, là anh chị em, là con cái. Nhớ lại mình đang có điều gì nghịch với họ. Và nếu chúng ta đọc trong văn mặt trên thì nói là gì? Là họ đang làm gì? Giận nhau và đang nói những lời tổn thương nhau, đang giận nhau và nói những lời tổn thương nhau, nói những lời nặng nề với nhau. Thì Chúa bảo làm gì? Có bước vào thờ phượng Chúa không? Chúa nói là hãy để lễ vật trước bàn thờ, rồi sau đó nữa làm gì? Trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến mà dâng của lễ cho Chúa. Và trước khi đến nhà thờ thờ phượng Chúa, nếu có điều gì nghịch nhau, tức là nếu có bất cứ tội lỗi nào, thì ngay lập tức phải làm gì? Phải giải quyết trước đã, rồi mới đến thờ phượng Chúa. Và chúng ta thấy rằng người đến thờ phượng Chúa mà Chúa còn đòi hỏi như vậy thì huống chi là người đứng trên đây hướng dẫn thờ phượng. Chúng ta đồng ý. Đó là điều Chúa đòi hỏi người đến để thờ phượng Chúa đó. Thì huống chi là người đứng ở tại đây để hướng dẫn người khác thờ phượng Chúa, hướng dẫn người khác bước vào trong sự hiện diện của Ngài, thì càng phải giải quyết vấn đề tội lỗi là dường nào, càng phải ăn năn là dường nào. Vì Thi Thiên 66 câu 18 Chúa nói gì? Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu. Những lời cầu nguyện Chúa không nhận, sự thờ phượng Chúa không bao giờ nhận cả. Và giờ này mỗi người hãy tra xét đời sống của mình một cách cẩn trọng. Đừng nghĩ rằng điều ác, nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, đừng nghĩ điều ác ở đây là những điều, là những cái tội lỗi lớn lao khủng khiếp giống như giết người và hiếp dâm. Đừng nghĩ như vậy. Điều ác ở đây là bất cứ tội lỗi nào trong đời sống của chúng ta, ngay cả việc bất hòa, gây gỗ hay việc nói những lời tổn thương giữa vợ chồng với nhau, giữa anh chị em trong nhà với nhau, giữa cha mẹ với con cái. Thì tôi muốn hỏi rằng người nào đang có những điều đó trong lòng thì một điều chắc chắn rằng người đó không thể nào có thể thờ phượng Chúa một cách ngọt ngào được. Tôi nói đúng không? Không thể nào, không bao giờ. Không bao giờ có thể thờ phượng Chúa một cách ngọt ngào khi giữa vợ chồng đang xung khắc với nhau, hay là đang giận nhau, đang nói những lời nặng nề với nhau. Không cách gì thờ phượng Chúa được hết, và cũng không thể nào cầu nguyện với Chúa được, và đọc kinh thánh không hiểu gì cả, và thậm chí cũng không đọc luôn. Và trong Phi-líp nhất đoạn 3 câu 7, kinh thánh nói rất rõ, giữa vợ chồng nếu có điều gì bất hòa, tranh đấu với nhau, thì chính điều đó sẽ làm gì? Chúng ta cùng xem Chúa nói gì. Chính điều đó sẽ ngăn trở anh em trong sự cầu nguyện. Có nghĩa rằng anh em cầu nguyện, Chúa nghe không? Chúa không nghe được. Mà cầu nguyện có thấy ngọt ngào không? Không được. Thờ phượng có thấy ngọt ngào không? Không được. Đọc kinh thánh có thấy ngọt ngào? Không được. Điều đó sẽ ngăn trở anh em trong sự thờ phượng, trong sự cầu nguyện, trong việc đọc lời của Chúa. Vì vậy điều Chúa nhắc nhở vợ tôi, nhắc nhở tôi và quý bà anh chị em hoàn toàn chính xác với lời của Chúa. Hoàn toàn chính xác. Và mỗi chúng ta cần phải ăn năn, mỗi chúng ta cần phải xưng ra và từ bỏ tất cả những tội lỗi của mình. Và bây giờ chúng ta mới có thể thờ phượng Chúa, mới có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài, kinh nghiệm Chúa phán bảo, dạy dỗ, nói chuyện với chúng ta, và chúng ta nói chuyện với Ngài. Chúng ta có nhớ cầu nguyện là gì không? Là hai chuyện mà nhiều lúc trong cuộc đời của tôi, có thể nói là nhiều năm theo Chúa, tôi không hiểu điều đó. Tôi nghĩ là cầu nguyện có một chiều one way. Tôi nói cho Chúa nghe, ta xích, tôi đi. Nhưng mà cầu nguyện là hai chiều. Tôi nói cho Chúa nghe và gì nữa? Chúa nói cho tôi nghe. Thờ phượng là tôi dâng những lời cảm tạ chúc tụng cho Chúa, và Chúa cũng làm gì? Chúa cũng phán dạy tôi nữa. Hai chữ. Bây giờ chúng ta cùng xem Thi Thiên 139 câu 23 đến 24. Đây là câu kinh thánh rất quan trọng cho sự thờ phượng. David ông thưa với Chúa thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét con và biết con. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thử nghiệm con và biết tư tưởng của con. Thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời. Và tôi muốn thưa với quý bà anh chị em rằng nguyện xin câu kinh thánh này, nguyện xin lời cầu nguyện này sẽ là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta mỗi ngày. Mỗi ngày. Và đặc biệt trước khi chúng ta thờ phượng Chúa, và đặc biệt trước khi chúng ta hướng dẫn nhân sự bước vào sự thờ phượng Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét con và biết con trong giờ này. Xem thử con có lối ác nào không, xem thử con có tội lỗi nào không, ngay cả trong tư tưởng của con, xem thử con có tội lỗi nào không, và xin dẫn con vào con đường đời đời. Và sau khi đã nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xem thử con có cái cái tội lỗi nào trong đời sống con không, trong tư tưởng con không, và sau khi xong rồi thì mới có thể bước vào con đường đời đời của Chúa, mới có thể bước vào sự tương giao với Chúa, mới có thể bước vào sự thờ phượng Ngài, và mới dẫn dân sự bước vào sự thờ phượng Chúa. Và tuần rồi khi thờ phượng Chúa, tôi cũng thường với quý bạn chị em điều này. Một số tín hữu đã được sự thăm viếng đụng chạm của Chúa rất mạnh mẽ. Có người khóc lóc ăn năn, và có người đã công bố tha thứ cho người khác. Và rồi những gánh nặng, những sự cay đắng buồn giận rớt xuống khỏi lòng của họ. Và có người được Chúa chữa bệnh thể xác. Và giờ này thì chúng ta sẽ dành thời gian để thờ phượng Chúa.